Chương 14. Những phiếu tham khảo luôn là những trợ thủ đắc lực của bạn. Anh ta chỉ phải nói có mấy từ. Có thể anh ta đã tập đi tập lại câu nói đó trong nhiều tuần lễ. Những từ đó thật đơn giản và dễ nhớ. Đó là: chiếc xe vừa hỏng máy. Vai diễn của anh ta trong vở kịch là một vai nhỏ. Sự thật, đó là câu duy nhất anh ta phải nói khi bước ra sân khấu trong hồi một, và sau đó không còn xuất hiện nữa. Mọi người có thể nghĩ rằng thậm chí anh ta không cần phải tập đi tập lại một câu như vậy. Nhưng quả thật, anh ta đã tập dượt một cách cẩn thận. Có thể anh ta nghĩ rằng vai diễn đó là một vai quan trọng, và nếu anh ta tạo được ấn tượng mạnh mẽ với vai diễn đó, một vị giám đốc sản xuất nào đó xem vở diễn có thể phát hiện tài năng của anh. Và như thế, việc vươn lên thế giới các ngôi sao chỉ còn là một bước. Mặc dầu tập dượt thật nhuần nhuyễn, và mặc dầu chỉ có 5 từ để nói, anh ta đã không nói được câu đó đúng như mong muốn trong đêm khai trương vở diễn. Tôi đã chứng kiến chuyện đó. Chắc các bạn cũng đã mục kích một sự việc tương tự như vậy xảy ra nếu bạn là một người xem truyền hình đều đặn. Chắc chắn bạn đã nhiều lần chứng kiến những chuyện như vậy xảy ra. Vậy thì nếu một diễn viên kịch, dù người diễn viên này có một trí nhớ tốt, thỉnh thoảng quên một câu nói trong kịch bản, thì hiển nhiên một diễn giả khó có thể học thuộc lòng một bài phát biểu đến từng từ một. Bạn không việc gì phải lo lắng về chuyện này. Nhiều diễn giả bỏ ra hàng giờ để tập dượt vai diễn của mình, đọc đi đọc lại bài phát biểu, cố gắng sao cho mình trở nên lưu loát. Tốt hơn cả là họ nên áp dụng một kỹ thuật đơn giản giúp cho họ sử dụng những ghi chép, notes, theo một cách thức mà nếu lúc nào đó đầu óc họ bỗng trở nên trống rỗng, chỉ cần liếc nhanh vào một phiếu tham khảo, họ có thể tiếp tục công việc phát biểu. Đây không phải là một vấn đề thuộc về lý thuyết. Nó đã được sử dụng có hiệu quả trong nhiều năm bởi nhiều diễn giả khác nhau. Trước khi tôi trình bày với bạn về phiếu tham khảo Confidence Cards, mà tôi coi là phần cốt lõi của các bài giảng của chúng tôi, chúng ta hãy hình dung các cách thức mà chúng ta có thể phát biểu. A. Bạn có thể đọc một bài phát biểu viết sẵn. B. Bạn có thể được yêu cầu phát biểu bất chợt, nghĩa là không có sự chuẩn bị trước. C. Bạn có thể chuẩn bị sẵn bài phát biểu, nhưng chỉ sử dụng các phiếu ghi chú, notice, khi phát biểu. Đọc một bài phát biểu chuẩn bị sẵn. Thông thường, một diễn giả chỉ đọc bài phát biểu của mình khi được mời thuyết trình hoặc khi bài phát biểu sẽ được tường thuật lại. Do đó, cần đảm bảo sao cho thật chính xác. Ít có những bài phát biểu đọc được tán thưởng. Chúng nghe có vẻ nhàm chán và cử tọa cảm thấy ngán ngẩm vì phải nhìn mãi hình ảnh người diễn giả cúi trên những tờ giấy viết sẵn. Tương tự, họ cũng cảm thấy bực dọc khi thấy các từ ngữ đang tuôn chảy như một dòng thác, những từ mà rõ ràng đã được diễn giả học thuộc lòng. Bỗng dưng, anh ta cạn nguồn và phải nhìn vào giấy để tự cứu nguy. Sự thật là một bài phát biểu viết sẵn có thể được gọt rũa chu đáo hơn một bài phát biểu ứng khẩu. Người diễn giả có thể bỏ nhiều thì giờ để trau chuốt câu chữ cho tới khi chúng trở nên hoàn hảo. Nhưng trừ phi anh ta có một giọng đọc phi thường, ngay một giọng đọc thật hùng biện cũng trở nên nhàm chán. Có bao nhiêu người có thể đọc to giọng? Nếu một người không thể đọc to cho mọi người nghe một quyển sách, vậy thì làm sao ta có thể trông đợi anh ta đọc một bài phát biểu thật hùng hồn? Nếu bạn được mời đọc một bài phát biểu, khi đó bạn phải bắt đầu công việc của bạn cho đúng cách. Bạn phải bắt đầu tập đọc từ một quyển sách. Bạn nên dành khoảng nửa giờ mỗi ngày cho công việc này. Nó sẽ giúp bạn tập lên xuống giọng ở những chỗ cần thiết. Nó sẽ giúp bạn thay đổi giọng để cho phù hợp với đoạn văn bạn đang đọc. Nó sẽ giúp bạn mang lại sắc độ đậm nhạt cần có của một đoạn văn. Nhưng quan trọng hơn, việc luyện đọc sẽ giúp bạn có được kỹ năng nhận biết một, hai dòng ở phía trước. Nhờ vậy, thỉnh thoảng bạn có thể nhìn xuống cử tọa. Khi bạn cảm thấy có đủ tự tin, lúc đó bạn có thể đọc bài phát biểu của chính bạn, do chính bạn viết ra. Và việc đọc to phải được tập dượt trước càng nhiều lần càng tốt, trước khi ngày trọng đại của bạn đến. Đọc một bài phát biểu là một công việc khó khăn. Nếu có thể tránh được thì bạn nên tránh né đi. Dù trong hoàn cảnh nào, đừng bao giờ tìm cách đọc một bài phát biểu khi không cần thiết phải làm công việc đó. Bài phát biểu ứng khẩu. Tôi là một diễn giả ứng khẩu rất kém, vì thế tôi ít khi chọn lối phát biểu này. Một đôi khi tại các buổi họp, khi tôi được yêu cầu phát biểu, nếu như tôi không có sẵn những ý kiến hay ho về vấn đề mọi người đang bàn cãi, tôi luôn luôn nói cho vị chủ tọa biết rằng tôi không có ý kiến nào khác hơn các ý kiến đã được mọi người trình bày trước hội nghị. Tôi cũng khuyên các bạn làm như tôi. Nếu có khi nào tôi có một bài phát biểu ứng khẩu, bề ngoài nào tốt, thì đó không phải là một bài phát biểu ứng khẩu thật sự. Chuyện này không có gì là trái luật chơi cả. Nó có nghĩa là trước khi tham dự một cuộc họp hoặc một bữa tiệc, tại đó bạn nghĩ rằng có thể được mời phát biểu ý kiến, bạn xem xét trước những gì bạn có ý định phát biểu. Vậy thì, khi nào bạn thấy có chút triển vọng là bạn sẽ được yêu cầu phát biểu một điều gì đó trước đám đông, hãy chuẩn bị việc đó trước. Nếu bạn không được mời phát biểu, bạn cũng không tốn mất bao nhiêu thời giờ cho công việc chuẩn bị đó, bởi vì bạn không cần phải chuẩn bị thành một bài phát biểu hoàn chỉnh. Tất cả những gì bạn phải làm là tập trung suy nghĩ vào một ý tưởng, một mặt nào đó của vấn đề sẽ được bàn thảo. Lúc đó, nếu bạn được yêu cầu phát biểu, bạn chỉ đề cập đến mặt đó của vấn đề mà thôi, và đề cập một cách nghiêm túc. Chuẩn bị trước bài phát biểu và phát triển từ những phiếu ghi chép. Đây là một bài phát biểu mà bạn đã chuẩn bị chu đáo trước ngày phát biểu. Bạn viết nó ra giấy và nếu có thể ghi nhớ một số đoạn. Tuy nhiên, vì bạn không thể đưa trọn vẹn bài phát biểu vào bộ nhớ, bạn được tự do phát triển nó theo bất cứ hướng nào bạn thích. Kết quả là bài phát biểu của bạn nghe có vẻ tự nhiên và có sức sống. Bạn không buộc phải tập trung vào những đoạn mà ghi nhớ, và như vậy, bạn có thể phát biểu một cách có hiệu quả nhất. Đó có thể là một bài phát biểu lý tưởng. Lao động có kế hoạch. Làm cách nào bạn ghi nhớ được một bài phát biểu? Bạn có thể viết ra giấy một cách đầy đủ rồi đọc. Viết ra giấy một cách đầy đủ rồi học thuộc. Viết ra giấy một cách đầy đủ rồi tham khảo bản viết trong khi phát biểu. Viết ra giấy các ghi chú mà bạn sẽ tham khảo khi phát biểu. Viết ra giấy một cách đầy đủ và ghi nhớ các tiêu đề. Viết ra giấy một cách đầy đủ rồi đọc trước cử tọa. Chúng ta đã thảo luận chuyện này và ý kiến của tôi là không nên làm theo cách này. Viết ra giấy một cách đầy đủ và học thuộc lòng. Nhưng bạn có làm được chuyện này hay không? Nếu bạn có được một trí nhớ tốt đến nỗi bạn có thể nhớ được đầy đủ một bài phát biểu mà không gặp khó khăn gì, khi đó bạn là một người may mắn và là một diễn giả cừ khôi. Bạn có thể giũa gọt từng câu và sau khi tập dượt kỹ, bạn sẽ phát biểu một cách xuất sắc. Nhưng ít có ai trong chúng ta làm được như vậy. Tuy vậy, nếu có thể nhớ được trọn vẹn một bài phát biểu, thì bạn hãy sử dụng thật hiệu quả khả năng thiên phú đó. Viết ra giấy một cách đầy đủ rồi tham khảo bản viết trong khi phát biểu. Cách này không bao giờ cho biết kết quả mong muốn. Cố sức học từng chữ từng giờ giấy đánh máy hay viết tay, hoặc từ một tờ giấy mà trên đó văn bản được in bằng kiểu chữ lớn, là một chuyện rất khó. Nếu bạn cố gắng làm chuyện này, bạn sẽ mất dấu đoạn bạn muốn tìm, bạn sẽ mất bình tĩnh, và bài phát biểu của bạn không ra gì. Viết ra giấy các ghi chú mà bạn sẽ tham khảo khi phát biểu. Đây là một phương thức thông thường và thường tỏ ra hiệu quả, với điều kiện là các ghi chú dễ đọc và dễ hiểu đối với diễn giả. Nếu trí nhớ chúng ta không tốt, một số ít từ mà ý nghĩa hoàn toàn sáng sủa khi chúng ta chuẩn bị lại có thể trở nên tối tăm khi chúng ta đứng trước bục phát biểu. Các ghi chú viết trên giấy khổ rộng có thể hữu ích, Nhưng một diễn giả có thể mất dấu và không dễ dàng sử dụng các ghi chú vì lý do đó. Viết ra giấy một cách đầy đủ và ghi nhớ các tiêu đề. Chúng tôi thấy đây là phương cách tốt nhất cho một diễn giả, nhưng chỉ đơn thuần viết ra các tiêu đề không thôi chưa đủ. Việc đó cũng tương tự như việc viết ra các ghi chú. Các tiêu đề phải thông báo cho diễn giả biết bước phát triển mà anh ta sẽ đối phó và nội dung mà anh ta sẽ sử dụng trong bước phát triển đó. Ta có thể thực hiện điều này bằng cách viết ra một câu dẫn nhập tốt có mục đích đưa người nghe vào bước phát triển kế tiếp. Những câu văn dẫn nhập. Trước hết, hãy viết ra giấy bài phát biểu đầy đủ của bạn. Tiếp theo, hãy tìm các điểm mấu chốt, key points của bạn. Mở đầu, tạo sự chú ý, gây tin tưởng, 6 hoặc 8 bước phát triển trong phần nội dung kết thúc. Hãy gạch dưới những câu quan trọng dẫn dắt người nghe đi vào từng điểm mấu chốt này. Hãy tiếp tục suy nghĩ về những điều này trong vài ngày, làm cách nào để hoàn thiện chúng. Hãy sử dụng một quyển từ điển như quyển Rogers Thesaurus của bạn hoặc một từ điển nào khác tương tự như vậy để kiểm tra lại công trình của bạn. Tiếp tục gọt giũa càng nhiều càng tốt. Một trong những lý do khiến tôi khuyến cáo việc sử dụng kỹ thuật viết câu Sentence Technique thay vì sử dụng các tiêu đề như những công cụ nhắc nhở đó là vì kỹ thuật này cho phép diễn giả sử dụng những câu văn đặc sắc. Bằng kỹ thuật này, Sir Winston Churchill đã có những câu văn kiệt tác trong tiếng Anh. Những câu nói có thể ví với những hạt trân châu trong một bộ sưu tập quý hiếm. Những câu nói dí dỏm và thâm thúy chỉ vì có thể được nghĩ ra bởi một con người xuất chúng. Chúng ta hãy tạm bằng lòng với khoảng 5-7 câu hoàn chỉnh. Trong sự chừng mực khả năng chúng ta cho phép, những câu viết đặc sắc về mặt văn phong cũng như về ý nghĩa để gây được ấn tượng với cử tọa. Hãy suy nghĩ về những câu mấu chốt này, tiếp tục khai triển chúng. Bạn có thể có được những câu phụ subsidiary sentences ưa thích. Chúng ta tìm thấy niềm vui to lớn trong việc ăn nói trước đám đông khi chúng ta hiểu biết sâu xa về ngôn ngữ của chúng ta và khi chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp của những từ ngữ mà chúng ta sử dụng. Sự liên tưởng, associating ideas. Nếu chúng ta không buộc phải đọc hoặc ghi nhớ một bài phát biểu từ đầu đến cuối, khi các tiêu đề, headings và các câu mở giữ vai trò kẻ dẫn lối cho chúng ta, chúng sẽ nhắc cho chúng ta nhớ được bản văn mà chúng ta đã chuẩn bị. Không hề có sự khác nhau lớn lao giữa việc bạn hoàn thành kế hoạch, bài phát biểu bằng cách sử dụng các tiêu đề hoặc sử dụng các câu văn đã được gọt giũa. Tôi đã đề cập với bạn các lý do vì sao tôi chọn cách thứ hai. Chẳng hạn, bạn có thể nói: và tiếp đến là kỷ nguyên của chủ nghĩa anh hùng, của óc phiêu lưu mạo hiểm, của sự vinh quang. Kỷ nguyên Elizabeth. Đó có thể là một câu mở và là một câu dẫn nhập. Lập tức câu này gợi cho bạn nhớ tới phần của bài diễn văn trong đó bạn đề cập đến các trận chiến đấu của Dark, các khám phá của Raleigh và sự vĩ đại của chính nữ hoàng Bess tốt bụng. Nhưng nếu bạn không thích sử dụng câu mở, khi đó bạn có thể sử dụng tiêu đề Kỷ nguyên Elizabeth. Tuy nhiên, tiêu đề này sẽ gợi cho bạn nhớ những gì bạn muốn nói. Hoặc giả nếu bạn cảm thấy do dự trong việc nhìn vào tiêu đề, nó có gợi cho bạn nhớ những câu văn đặc sắc mà bạn có ý định sử dụng để phát triển bài phát biểu của bạn. Điều này chính bạn phải tự mình giải đáp. Chúng tôi gửi một bản câu hỏi đến một số diễn giả. Kết quả là khoảng 54-55% sử dụng các câu viết và 46% sử dụng các tiêu đề. Các ghi chép, notice. Cho tới bây giờ, bạn chuẩn bị bài phát biểu của mình như sau. Thứ nhất, viết ra giấy một cách đầy đủ. Thứ hai, trích ra những câu then chốt, key sentences. Thứ ba, gọt giũa các câu này một cách chu đáo. Thứ tư, đọc đi đọc lại đến thuộc lòng những câu hoàn chỉnh này. Thứ năm, bạn nhận thức được sự nhất quán của bài phát biểu bởi vì bạn đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Bây giờ, bạn muốn đọc bảo đảm là sẽ không quên bất cứ một cái gì khi phát biểu, có đúng thế không? Ghi chép một cách thiếu thận trọng. Nằm trong túi áo ngoài là một mẩu giấy ghi chép vội một số các ghi chú. Khi anh ta chuẩn bị những ghi chú này, anh ta tin rằng chúng sẽ rất hữu ích. Anh ta đứng lên, bài phát biểu bắt đầu, và anh ta cũng bắt đầu, nói chậm lại. Anh ta khởi sự, anh ta tìm kiếm mẩu giấy, anh ta bỏ nhầm nó ở đâu rồi. Và bây giờ, anh ta nín bặt. À, đây rồi. Anh ta lấy mẩu giấy ra khỏi túi áo. Nhưng anh ta không đọc được. Anh ta đeo kính vào. Anh chàng diễn giả này đổ mồ hôi mới dữ dằn làm sao. Rất nhiều lần, tôi đã mục kích sự việc nói trên. Chuyện này có thể tránh được. Tôi còn biết có những diễn giả, nhà nghề sử dụng kỹ thuật ghi chép thiếu thận trọng này, rồi lại không biết tại sao họ lại ấp úng. Một diễn giả luôn luôn lúng túng khi anh ta ra sức tìm hiểu ý nghĩa những điều họ đã ghi chép. Đừng bao giờ ghi chép một cách cầu thả các ghi chú của bạn trên các mẩu giấy rời, hoặc là bạn sẽ đánh mất nó. Nếu không, bạn cũng không đọc được. Cầm cả sấp giấy trong tay, vị chủ tọa kết thúc phần giới thiệu. Chúng tôi nôn nóng muốn nghe người diễn giả chính phát biểu. Người diễn giả đứng lên, chúng tôi chào đón ông ta bằng một nụ cười thân thiện. Và rồi chúng tôi lập tức chú ý đến cái mà ông ta cầm trong tay. Một sấp giấy dày. Bao nhiêu tờ tất cả? Chúng tôi không thể nào biết được. Ông ta bắt đầu nói. Ông ta để sấp giấy trước mặt trong khi tiếp tục nói. Được một lúc, ông ta lật tờ thứ nhất qua. Ông ta lại tiếp tục. Và rồi lật tiếp tờ thứ hai qua. Ông ta cầm sấp giấy lên. Thả như vậy tốt hơn. Bây giờ chúng tôi có thể biết được còn phải chờ đợi trong bao nhiêu lâu nữa. Tốt, tờ cuối cùng đây. Ô, không phải, còn đến 3 hay 4 tờ nữa ghim lại. Bây giờ thì đúng là tờ cuối cùng rồi. Ồ, cũng không phải, còn một tờ khác nữa. Đó là những gì xảy ra khi diễn giả cầm một sấp giấy trong tay khi phát biểu. Còn nữa, nếu như không cẩn thận, có thể anh ta sẽ vung cả sấp giấy trước mặt cử tọa. Và cử tọa không mảy may thích cử chỉ này. Bạn đừng cầm giấy trong tay nếu có thể được. Cách tốt nhất bạn nên chọn. Bạn phải có những ghi chép và bạn phải biết để chúng ở đâu. Giá như các diễn giả chịu khó nghĩ ngợi một chút trước khi đứng lên phát biểu, không phải về những lời sẽ nói, mà là về những tiện lợi của chính họ trong khi phát biểu, thì tâm lý của họ sẽ thoải mái biết bao. Trước khi bạn đứng lên phát biểu, hãy quyết định chỗ để các phiếu ghi chép của bạn. Bạn có thể đọc được từ vị trí đó hay không? Nếu không, bạn phải làm một cái gì đó. Trước khi bữa tiệc hoặc cuộc họp khai diễn, bạn phải biết được bạn sẽ ngồi ở vị trí nào. Khi một diễn giả xem nhẹ chuyện sơ đẳng này, anh ta có thể lâm vào tình huống một người được mời đứng lên phát biểu mà lưng lại quay lại chiếc bàn, trên đó anh ta để các thứ cần thiết. Đừng bao giờ tỏ ra lo sợ khi phải sử dụng các phiếu ghi chép. Nếu bạn không nhớ nằm lòng bài phát biểu của bạn và bạn phải sử dụng đến các phiếu ghi chép, đừng tìm cách che đậy việc này. Sir Winston Churchill không bao giờ che giấu việc ông ta sử dụng các ghi chép. Ông ta không ngại sử dụng chúng. Đó là một phần của bài phát biểu của ông ta. Bạn nên làm theo cách đó. Tất cả những gì cần được bảo đảm là bạn có thể đọc được các ghi chú của bạn một cách dễ dàng. Các phiếu tham khảo. Confidence cards. Để được hoàn toàn yên tâm khi phát biểu, chúng ta cần sử dụng các phiếu tham khảo. Trước tiên, bạn hãy suy nghĩ đến các khả năng sau đây. A. Viết tất cả các câu mở và các tiêu đề của bạn trên nhiều tờ giấy. Bạn có thể tự mình kiểm tra sự bất cập của hệ thống này. Bạn xây dựng một bài phát biểu, xong viết nó ra giấy. Bây giờ bạn viết những câu then chốt hoặc các tiêu đề lên một hoặc hai tờ giấy. Xong bạn đứng lên và đặt các tờ giấy ghi chép lên mặt bàn. Bạn sẽ thấy là vào lúc bạn đi được một nửa đường với bài phát biểu, bạn có cử chỉ của một người nhìn đăm đăm vào giấy và cử tọa không thích một cử chỉ như vậy. Bạn tỏ ra không chắc chắn tìm thấy chỗ cần tìm trong giấy. Bạn không thể cúi gầm xuống các tờ giấy trong suốt thời gian phát biểu và cũng không thể đánh dấu từng điểm một. B. Chia một tờ giấy lớn ra làm nhiều ô và viết các câu và các tiêu đề vào từng ô riêng biệt trên tờ giấy đó. Cách này nghe có vẻ hay, nhưng trong thực tế, bạn sẽ thấy rất khó tìm một cách nhanh chóng bất cứ một ô vuông đặc biệt nào. Không có gì bực mình đối với một diễn giả hơn khi phải nhìn xuống giấy và nhận ra rằng anh ta có cả một mớ các ghi chép và không tìm được chỗ cần tìm. C. Sử dụng những tờ giấy khổ lớn để ghi chép các câu và các tiêu đề trên từng tờ. Cách này có thể hữu ích, nhưng không phải luôn luôn dễ dàng có sẵn một cái gì đó để đặt một tờ giấy lớn lên, hoặc có thể tìm được một chỗ trống cho một tờ giấy rộng khổ trên một bàn tiệc. Ngoài ra, bởi vì bạn có quá nhiều tờ giấy ghi chép, bạn sẽ không tránh khỏi việc cử tọa tỏ ra lo lắng về độ dài của bài phát biểu của bạn. Câu trả lời cho những bất ổn này nằm ở chỗ sử dụng những cái phiếu mà chúng ta gọi là những phiếu tham khảo. Tại sao dùng phiếu? Những cái phiếu rất tiện lợi cho việc thao tác. Chúng có thể tách rời ra, chúng có thể cho vào túi áo khi mang đi, chúng không bị nhầu nát. Chúng thuận tiện cho việc ghi chép. Chúng còn có thể sâu lại nếu cần bằng một vòng kim loại. Sau đây là những gì bạn phải làm. Thứ nhất, sử dụng bao nhiêu phiếu tùy theo bạn có bao nhiêu bước triển khai chính, main steps, và phụ, subsidiary steps, trong bài phát biểu của bạn. Thứ hai, phân chia mỗi phiếu ra làm 3 ô. Trong ô trên cùng bên trái, bạn ghi câu văn chủ yếu, main sentence, ở ô bên phải, ở phía trên, dành cho việc ghi những đồ vật minh họa, exhibits. Chọn phần phía dưới dành cho các chi tiết đặc biệt, special points. Trên góc trên cùng của ô bên phải, bạn đánh số thứ tự mỗi phiếu. Ô phía trên bên trái là chỗ ghi câu chủ yếu của bước phát triển. Giả sử bạn muốn sử dụng một công cụ trợ thị, visual aid, trong bước phát triển này, một băng từ, một đồ biểu hoặc một ly nước chẳng hạn, bạn sẽ ghi nó trong ô có tiêu đề đồ vật minh họa, exhibits. Nếu có một điểm nào bạn muốn làm rõ hơn trong bước phát triển này, bạn có thể dưới tiêu đề thứ ba, những chi tiết đặc biệt, bổ sung thêm một đôi điều ghi chép mà bạn có thể cần đến khi phát biểu. Hoặc bạn có thể ghi vào đó một câu bổ sung và bạn cứ tiếp tục làm như thế, mỗi một phiếu cho một giai đoạn phát triển, những câu chủ yếu, đồ vật minh họa, những chi tiết đặc biệt, những câu cần bổ sung. Nếu như bạn cầm những cái phiếu này trong tay, chúng cũng không có vẻ đáng ngại như một xấp giấy dày. Chúng rất dễ đọc, dễ lật qua, dễ tham khảo khi cần đến, dễ cất đi khi bài phát biểu kết thúc. Cách sử dụng phiếu: bạn chỉ ghi chép trên một mặt phiếu và chữ viết hoặc in phải dễ đọc. Trước khi bắt đầu phát biểu, bạn để các phiếu trước mặt sao cho bạn có thể đọc được một cách dễ dàng. Thông thường, bạn cảm thấy có thể phát biểu từ đầu đến cuối mà không cần tham khảo đến các phiếu ghi chép. Nhưng có sẵn chúng ở trước mặt sẽ khiến bạn tự tin hơn. Dưới đây là cách mà bạn có thể chuẩn bị một phiếu ghi chép cho một trong những bước phát triển của một bài phát biểu về đề tài, ảo thuật và những trò khéo tay. Một ảo thuật gia luôn nghĩ đến những gì lạ thường, những gì trái ngược với các quy luật tự nhiên, rồi anh ta cố làm cho được chuyện đó. Bạn không thể hình dung một người nuốt một gói nhiều cây kim, tiếp theo là một ống chỉ, nhai thật kỹ, rồi sau đó kéo sợi chỉ từ trong miệng ra với tất cả những cây kim được sâu vào đó, có phải không? Vậy mà Harry Houdini nhà ảo thuật vĩ đại nhất trong số các nhà ảo thuật. Đã làm chuyện đó, nhưng các nhà ảo thuật không bao giờ bằng lòng với chính mình. Ngay khi họ trông thấy một trò diễn mới lạ, họ bắt đầu nghĩ cách cải tiến nó hơn nữa. Kết quả là, trong bước kế tiếp, họ sử dụng một cái gì đó trông còn rùng rợn hơn những cây kim. Và chính Will Goldstone quyết định biểu diễn với những lưỡi dao cạo. Khi diễn trò này, trước tiên nhà ảo thuật lấy ra một lưỡi dao cạo, sử dụng nó cắt thử một tờ giấy và diễn tiến cũng giống như ở trên. Trước tiên ông ta nuốt nhiều lưỡi dao, tiếp theo là một cuộn chỉ, và cũng giống như với những cây kim, ông ta từ từ kéo sợi chỉ ra khỏi miệng với những lưỡi dao sâu vào đó. Một cái phiếu ghi chép có thể sẽ như sau đây. Phần câu chủ yếu ghi: một ảo thuật gia luôn nghĩ đến những gì khác thường, những gì trái với quy luật tự nhiên, và ông ta cố làm cho được chuyện đó. Phần vật minh họa là lưỡi dao cạo, tờ giấy. Phần chi tiết đặc biệt là tên Harry Houdini, Will Goldstone. Hãy nhìn vào phiếu một lần nữa. Nếu bạn sử dụng bước phát triển của bài phát biểu mà tôi vừa trích dẫn ở trên, bạn có thể dễ dàng làm công việc đó với một số ít từ ghi trên phiếu. Ngay khi bạn nói, một ảo thuật gia luôn nghĩ đến những gì khác thường, những gì trái với quy luật tự nhiên, và ông ta cố làm cho được, và liếc nhìn thấy cái tên Houdini và Goldstone, bạn có thể phát biểu trong một vài phút cho tới khi bạn sẵn sàng bước sang bước kế tiếp. Lúc đó, với một cái liếc nhìn vào phiếu kế tiếp nếu cần, và bạn lại có thể tiếp tục với phần còn lại. Thực hành. Hãy thực hành với những cái phiếu này, và thỉnh thoảng hãy ôn tập lại. Khi nào bạn quen với việc sử dụng chúng, bạn sẽ không bao giờ nghĩ đến việc phát biểu mà không có chúng. Các phiếu này nên có kích thước gần bằng một bưu thiếp, hoặc có thể nhỏ hơn một chút. Tôi sử dụng cỡ phiếu 5x3 inch. Inch là phân Anh, bằng 25,4mm. Để thực tập, bạn hãy lấy lại bài phát biểu của bạn về tình hình an sinh. Chắc bạn đã gọt giũa kỹ các câu chủ yếu. Bây giờ, bạn hãy chép những câu đó lên phiếu, thêm vào một vài chi tiết bổ sung. Subsidiary points. Bạn sẽ không thể ngờ rằng mình có thể phát biểu một cách trôi chảy chỉ bằng cách tham khảo các phiếu ghi chép ngắn gọn này. Để giúp bạn chuẩn bị các phiếu tham khảo, sau khi bạn đọc lại bài phát biểu của bạn về tình hình an sinh, tôi sẽ giới thiệu cho bạn thấy cách tôi chuẩn bị bài phát biểu về vai trò các giám đốc mại vụ như thế nào. Bài phát biểu này do yêu cầu của Hiệp hội các nhà quản lý kinh doanh. Họ yêu cầu tôi phát biểu thẳng thắn về đề tài này giữa lúc thương trường đang nóng lên và một số các giám đốc mại vụ có vẻ không thích nghi được với các điều kiện thay đổi. Những câu in nghiêng hay gạch dưới là những câu mà tôi sẽ ghi lên phiếu.
Bài phát biểu về vai trò các giám đốc mại vụ. Bước phát triển 1. Mở đầu bằng một câu chuyện. Không có người đàn ông nào là anh hùng đối với vợ của mình. Vì lẽ đó, tôi đã mua một con chó. Đã xảy ra nhiều vụ trộm cướp ở ngoài đường, và vợ tôi có ý nghĩ quái ác là tôi có thể sẽ bắt cô ấy xuống nhà dưới, trước nhất nếu có những tiếng động về ban đêm. Vì thế tôi mua một con chó. Hay nói đúng hơn, tôi được người bán cho một giấm lông thú nhỏ nhắn. Anh ta bảo đảm với tôi rằng nó sẽ đánh thức cả khu phố mỗi khi có một tiếng động dù nhỏ nhất. Thế mà nó chẳng chịu thức giấc khi cửa sổ nhà chúng tôi bị cậy và đồ bằng bạc trong nhà bị dọn sạch. Tôi đến gặp tay bán chó để khiếu nại. À, đúng rồi, anh ta đáp. Cái mà ông cần phải có hiện giờ là một con chó, chó lớn hơn để trông nom con chó nhỏ. Bước phát triển thứ hai, gây hứng thú. Các giám đốc điều hành không ngừng tìm kiếm những con người giỏi hơn. Tôi muốn nói đến dòng thác, các chuyên gia bảo hiểm, các nhà buôn, các chuyên viên kế toán, các chuyên gia thống kê, vân vân, hiện đang giám sát các hoạt động của vị giám đốc mại vụ của chúng ta. Tình hình này một phần lớn do lỗi của người này. Các giám đốc mại vụ không có gì khác để làm vào những giai đoạn hàng bán chạy, cho nên họ tấn công tới tấp các ông sếp của họ bằng đủ loại báo cáo, biểu đồ, các công trình nghiên cứu thị trường, vân vân. Nhưng họ lại bỏ quên những người của họ. Họ không đánh giá đúng sự kiện là khía cạnh quan trọng nhất của công tác quản lý thương mại, là khía cạnh con người. Trích dẫn và chuyện kể. Henry Ford có lần cho biết ông ta thà sử dụng một giám đốc mại vụ hiểu biết con người và có khả năng sử dụng họ đến mức tốt nhất hơn là một giám đốc mại vụ có nhiều hiểu biết về các vấn đề bảo hiểm, mỗi ngày cung cấp cho ông ta các đồ biểu to đẹp hơn và các số liệu ngày càng phong phú hơn. Các số liệu duy nhất mà một giám đốc điều hành muốn có từ phía giám đốc mại vụ của mình là những số liệu cho thấy số thương vụ gia tăng. Dĩ nhiên, ông ta cũng muốn giữ chi phí bán hàng ở mức thấp nhất, nhưng công cụ giúp cho việc bán hàng ít tốn kém nhất mà một giám đốc mại vụ có được, đó là khả năng của ông ta làm cho các nhân viên dưới quyền tận tụy trong công việc của họ. So sánh tương tự, ông ta chỉ có thể làm được điều này nếu ông ta am hiểu nhân tính, human relations. Một giám đốc mại vụ không am hiểu nhân tính giống như một bác sĩ không yêu nghề. Không có một nhân viên bán hàng nào hoặc một bệnh nhân nào kính trọng một con người như vậy. Bước phát triển 3, tạo tin tưởng. Kinh nghiệm trong 25 năm trong lĩnh vực tiếp thị cho tôi thấy không có một nhân viên bán hàng nào không có phản ứng tích cực trước những lời khen chính đáng. Nhưng có mấy vị giám đốc mại vụ thật sự khen ngợi nhân viên của mình? Thế nhưng, đó lại là một điều rất quan trọng trong phạm vi giao tế nhân sự. Nhiều người vội vàng cho đánh thợ, khiển trách, trong khi nhân viên thật sự cần được an ủi. Nếu một người đã làm việc với cả lương tâm của họ, có ích lợi gì khi ta viết thư than phiền kết quả anh ta đem lại quá kém và nhấn mạnh là anh ta phải làm việc tốt hơn nữa. Nhiệm vụ của một giám đốc mại vụ là tìm hiểu tại sao thành tích của người nhân viên đó giảm sút, để rồi tìm cách giúp anh ta vươn lên. Bước phát triển 4. Có quá nhiều các giám đốc mại vụ hiện nay khởi đầu sự nghiệp của họ từ trên cao. Không có gì có thể thay thế được kinh nghiệm thực tiễn. Những ai chưa có thứ kinh nghiệm này nên cầm lấy túi xách và bước xuống đường đi bán hàng. Lúc đó, họ sẽ biết được gọi điện thoại đến trụ sở công ty sau một ngày làm việc mệt nhọc là như thế nào. Điện thoại là một công cụ áp bức trong tay các vị lãnh đạo doanh nghiệp. Bạn có thể nói như vậy, căn cứ vào cách mà họ cầm ống nói lên. Phải nói là họ giật lấy mới đúng. Giọng nói của họ thay đổi liền. Họ không nói chuyện bằng một giọng bình thường nữa. Họ hét vào ống nói: "Một nhân viên bán hàng à? Phiền quá." Chuyện kể, Henry Burns là hình ảnh lý tưởng của một giám đốc mại vụ. Có ai trong các bạn từng gọi điện cho ông ta chưa? Nếu có, các bạn biết là tôi nói sự thật. Ông ta luôn tỏ ra vui sướng khi bạn gọi dây nói cho ông ta. Tôi từng có mặt tại văn phòng của ông ta khi một nhân viên bán hàng gọi đến. Giọng nói của Henry thật ôn tồn và thân mật. Và người nhân viên bán hàng có cảm tưởng là vị giám đốc mại vụ của mình rất sung sướng khi nói chuyện với mình. Sau khi cuộc điện đàm chấm dứt, người nhân viên rút tỉa được nhiều điều bổ ích và sẽ làm việc hết sức mình vì điều đó. Chúng ta có thể nói gì về các cuộc điện đàm của chúng ta với nhân viên? Bước phát triển 5. Bạn có thích nhấn chuông gọi nhân viên? Tôi làm như vậy khi tôi mới trở thành giám đốc mại vụ. Tôi cũng rất thích chiếc ghế bành rất đổi êm ái trong văn phòng của tôi. Tôi thích nó đến nỗi tôi không bao giờ muốn rời khỏi nó. Viết thư, viết thông báo, nói chuyện động viên, cổ vũ nhân viên, gọi điện đường dài, vân vân. Mọi chuyện đều được thực hiện từ chiếc ghế êm ái này. Trích dẫn. Một bữa nọ tôi nhìn thấy một tấm cạc trên bàn viết của tôi. Trên đó là một câu trích dẫn. Trong giàu sang, bạn bè chỉ đến thăm ta khi có lời mời. Nhưng trong hoạn nạn, họ đến mà không đợi gọi. Tác giả của tấm cạc này là ông giám đốc điều hành của tôi. Một trong những nhân viên bán hàng của tôi bị bệnh. Một người khác không được khỏe. Đã có một vài khiếu nại từ khách hàng. Tôi hiểu được ý nghĩa của lời gợi ý. Cầm lấy túi bán hàng bước ra khỏi văn phòng. Vừa đến thăm viếng nhân viên của mình, vừa đi bán hàng. Bước phát triển 6. Trích dẫn. Tiến sĩ Holmeson nói, được hạnh phúc ở nhà là mục đích tối hậu của mọi tham vọng. Khi một giám đốc mại vụ viếng thăm một nhân viên bán hàng và quan tâm đến gia đình của người đó, người này góp phần tạo nên hạnh phúc trên, vốn rất thiết yếu đối với nhân viên đó. Nhưng chúng ta không chỉ viếng thăm các nhân viên bán hàng và các khách hàng của chúng ta còn phải viếng thăm các khách hàng dự kiến nữa. Chúng ta nêu lên một tấm gương quý giá biết bao. Thì tại một cuộc họp, các nhân viên bán hàng, chúng ta báo cho họ biết rằng chúng ta có ý định khai phá cho họ những vùng đất mới. Một giám đốc mại vụ làm như vậy sao? Hầu như chưa nghe nói tới bao giờ. Nhưng đó là loại hành động giúp xây dựng một đội ngũ nhân viên bán hàng tận tụy và trung thành. Chuyện kể, nhiều người trong số các bạn đều biết Charles Wayne. Ông ta hẳn nhiên là một trong những nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi nhất của chúng ta. Ông ta quyết định đi ra ngoài để bán hàng vài lần trong một năm. Ông ta nói cho tôi biết rằng, khi ông ta mới trở thành giám đốc mại vụ, ông ta yêu cầu được phép dành phần lớn thời gian để đi bán hàng với từng người một trong số nhân viên của ông ta. Chỉ sau khi làm được điều đó, ông ta mới dành hết năng lực của mình vào việc lãnh đạo từ văn phòng. Nếu ông ta, một trong những nhà lãnh đạo doanh nghiệp bận rộn nhất, làm được như vậy, tại sao chúng ta không thể? Bước phát triển 7. Có bao giờ bạn trù một nhân viên có năng lực? Đối với nhiều người trong số các bạn, câu hỏi có vẻ vô nghĩa. Nhưng sự thật là có một số giám đốc mại vụ trù dập các nhân viên bán hàng giỏi nhất của họ. Lý do là vì họ sợ bị những người này giành mất ghế của họ. Chuyện đó sai. Nếu chúng ta sợ mất địa vị, chúng ta sẽ mất nó, sớm hay muộn. Cách hay nhất để một giám đốc mại vụ bảo vệ được địa vị của họ và thậm chí còn tiến xa hơn nữa, có thể là bước vô hội đồng quản trị, là rèn luyện các nhân viên của mình để họ thay thế mình trong tương lai. Chuyện kể, một trong những lãnh tụ công nghiệp lỗi lạc nhất là Dutch, người lãnh đạo các tổ hợp thuốc lá lớn nhất. Có lần được hỏi về bí quyết thành công của ông ta, ông ta trả lời: trích dẫn, có ba điều cốt yếu. Trước hết là con người, kế tiếp là con người, và sau hết là con người. Tất cả chúng ta cần ghi nhớ điều đó. Chúng ta không có chung quanh mình những con người xuất sắc. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta là đào tạo con người. Khi chúng ta gặp được những con người giỏi giang, chúng ta nên tìm hiểu họ, hướng dẫn họ, lãnh đạo họ nếu cần, ngợi khen họ và luôn luôn giúp đỡ họ. Bước phát triển 8. Đọc từ một tờ nhật báo. Chồng một nữ hoàng sắc đẹp Hollywood bỏ vợ trốn đi với chị bếp. Hiển nhiên, người ta không thể sống bằng tình yêu không thôi. Tương tự như vậy, một nhân viên bán hàng cũng không thể sống bằng sự thông cảm và tình bạn thuần túy. Anh ta cũng cần có một thu nhập khá nữa. Người giám đốc mại vụ thành công không những chỉ tin vào nhân tính, mà còn phải biết rằng đội ngũ nhân viên dưới quyền phải được tưởng thưởng xứng đáng bởi công việc mà họ làm. Đây là một lĩnh vực khó giải đáp. Nhưng các bạn đã hỏi ý kiến của tôi về vấn đề khích lệ nhân viên, thì đây là ý kiến của tôi. Tôi tin rằng tất cả nhân viên bán hàng nên được tưởng thưởng bằng những khích lệ. Nhưng tôi không tin rằng một khoản tiền thưởng hàng năm là một sự khích lệ thỏa đáng. Các nhân viên bán hàng nên được hưởng một mức lương cơ bản và một phần huê hồng trên số thương vụ họ đạt được. Họ càng bán được nhiều hàng, họ sẽ càng hưởng được nhiều huê hồng hơn. Khi tôi nêu điểm này với các nhà quản lý doanh nghiệp trả lương cố định kèm theo một chế độ tiền thưởng nhỏ, họ thường nói cho tôi biết rằng họ sẽ xem xét khích lệ ở một quy mô lớn hơn khi công việc buôn bán trở nên khó khăn. Nói khác đi, họ cho biết nhân viên bán hàng của họ thích một chế độ lương tháng cố định. Chuyện kể, một anh bạn của tôi có một thư ký rất giỏi. Dù vậy, cô ấy được trả lương hơi thấp. Tuy nhiên, để tỏ cho cô thư ký biết anh ta đánh giá cao việc làm của cô, anh ta cho cô biết anh sẵn sàng đài thọ một chuyến đi nghỉ ngơi của cô ở nước ngoài. Trên chuyến tàu đi nghỉ, cô thư ký gặp một người làm nghề môi giới chứng khoán và người vợ. Họ trở thành bạn, và trên đường về, người này đồng ý cho cô ta một việc làm với mức lương hàng tháng cao hơn mức lương hiện thời của cô 50%. Người bạn của tôi cho biết trường hợp này dạy cho anh một bài học. Giờ đây anh ta biết rằng không có gì thay thế được việc mọi người nhận được sự tưởng thưởng xứng đáng với công sức của họ. Những chuyến đi nghỉ, những kế hoạch tiền thưởng, những cái phiếu mua hàng, các phần thưởng, vân vân, những thứ này không thể thay thế cho tiền huê hồng. Anh ta cũng học được một bài học khác. Hiện nay anh ta trả công cho nhân viên của mình bằng với mức mà anh ta phải trả cho người thay thế anh ta một khi họ từ giã anh ta. Nếu chúng ta mất một nhân viên bán hàng giỏi bởi vì họ không được trả lương xứng đáng, việc tìm người thay thế anh ta sẽ khiến chúng ta tốn kém ra sao? Nếu một nhân viên bán hàng nhận được một sự tưởng thưởng xứng đáng với công sức của họ, khi đó họ sẽ không muốn rời bỏ chúng ta. Những số liệu thống kê. Điều quan trọng kế tiếp là người ta tin rằng mọi người thích được trả lương cố định hơn. Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi hỏi 162 nhân viên bán hàng được trả lương cố định. Một vài người trong số này còn nhận được những khoản tiền thưởng nhỏ. Là họ có thích tiếp tục tình trạng hiện thời hay là nên chuyển đổi sang một mức lương thấp hơn cộng với chế độ huê hồng. 159 người trong số họ cho biết họ cảm thấy sung sướng hơn nếu họ được cơ hội tăng thêm thu nhập bằng cách nỗ lực bán hàng nhiều hơn. Bước phát triển chính, sự năng nổ sẽ khai thông tất cả. Tôi nghe người ta nhắc đến câu này trong một dịp nào đó. Nó có liên quan đến một giám đốc mại vụ, khi người giám đốc điều hành của anh ta bảo rằng anh ta cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Anh ta quyết định thúc giục các nhân viên dưới quyền nỗ lực nhiều hơn. Nhưng thật vô ích khi một ông giám đốc mại vụ cứ lặp đi lặp lại với nhân viên của mình rằng họ phải phấn đấu cao hơn nữa và luôn miệng đe dọa họ nếu họ không thành công. Tăng định mức bán hàng, gửi điện nhắc nhở, nói chuyện động viên tinh thần, vân vân cũng không đem lại kết quả. Nếu đó là sự năng nổ, chúng ta có thể tin vào đó hay không? Nỗ lực thật sự giúp gia tăng khối lượng hàng bán ra là nỗ lực được phát động từ văn phòng của vị giám đốc ngoại vụ. Những ý tưởng mới mẻ, các kỹ thuật bán hàng mới mà ông ta nghĩ ra, những tính chất hấp dẫn của sản phẩm, và quan trọng hơn hết, hình ảnh của ông ta xuất hiện trên thị trường, đó là sự cổ vũ thật sự mà các nhân viên dưới quyền cần có để gia tăng nỗ lực của họ. Khi đó, có lẽ từ năng nổ, drive, không còn được hiểu theo một nghĩa xấu như được mô tả ở trên. Bước phát triển 10. Vậy thì người giám đốc mại vụ thành công phải biết đánh giá đúng nhân viên của mình, khen ngợi họ thường hơn và phê phán họ ít hơn. Ông ta cảm thấy vui sướng trong việc giữ liên lạc với họ và quan tâm đến gia đình họ. Ông ta gặp gỡ họ đều đặn và cùng đi bán hàng với họ thường xuyên. Ông ta ra sức đấu tranh để cho họ được thưởng công xứng đáng. Ông ta là một người tận tụy chăm lo cho mọi người. Và sau đây là cách mà tôi chuẩn bị những phiếu tham khảo của tôi. Không một người đàn ông nào là anh hùng đối với vợ của mình. Vì lẽ đó, tôi đã mua một con chó. Câu chuyện người bán chó. Phiếu 1. Phiếu 2. Các vị giám đốc điều hành không ngừng tìm kiếm những con người giỏi hơn. Các chuyên viên kế toán, vân vân. Chuyện kể về Henry Ford. Số liệu. So sánh về việc am hiểu nhân tính. Phiếu 3. Kinh nghiệm trong 25 năm trong lĩnh vực tiếp thị. Giá trị của lời khen ngợi, giúp đỡ nhân viên bán hàng, không khiển trách họ. Phiếu 4. Có quá nhiều giám đốc mại vụ hiện nay khởi đầu sự nghiệp của họ từ trên cao. Cầm lấy túi bán hàng, điện thoại, câu chuyện về Henry Burn. Phiếu 5. Bạn có thích nhấn chuông gọi nhân viên? Bản thân tôi, giám đốc mại vụ không rời ghế bành. Trích dẫn. Trong giàu sang, bạn bè chỉ đến thăm ta khi có lời mời. Nhưng trong hoạn nạn, họ đến mà không đợi gọi. Phiếu 6. Tiến sĩ Johnson. Được hạnh phúc ở nhà là mục đích tối hậu của mọi tham vọng. Thăm viếng nhân viên bán hàng. Câu chuyện của Charlevoix. Phiếu 7. Có bao giờ bạn trù một nhân viên có năng lực? Dutch. Ba điều cốt yếu để đi đến thành công. Con người, con người, con người. Đào tạo con người. Phiếu 8. Chồng một nữ hoàng sắc đẹp Hollywood bỏ vợ, đi trốn với chị bếp. Tờ báo. Những khích lệ. Câu chuyện cô thư ký giỏi. 162 người bán hàng. 159 tán thành. Phiếu 9. Sự năng nổ sẽ khai thông tất cả. Thế nào là sự năng nổ? Nói chuyện động viên, gọi điện, định mức bán hàng, không có kết quả. Phiếu 10. Người giám đốc mại vụ thành công phải biết đánh giá đúng nhân viên của mình. Khen ngợi họ thường hơn, phê phán họ ít hơn. Người tận tụy với mọi người.